Di Đà Phật. Theo cái chương trình của chùa đề ra thì là có sẵn những cái đề tài để thuyết giảng. Thế nhưng chúng tôi nghĩ rằng là cũng có thể linh động để mà nói về những cái đề tài mà tương đối rằng là nó cần thiết cho mình hiện tại hơn. Tuy nhiên tôi cũng có thể nói đến cái đề tài sám hối, tại vì nó cũng liên quan đến cái tu bắt con trai dưới. Nếu như mình biết tu cái gì thì tu cũng phải có sám hối ở bên trong. Trước khi theo như là Đức Phật nói thì phàm rằng là khi mà mình tu tập, tức là mình tu tập, nếu mà nói theo cái nghĩa mà phân tích chữ ra thì chữ tu của chữ nho thì có nghĩa là sửa đổi. Tu là sửa đổi và sửa chữa. Thế thì sửa đổi và sửa chữa đó là sửa đổi từ cái như đêm qua tôi có đề cập tới, tức là cái mà chuyển từ cái bất tịch pháp trở thành thanh tịch pháp, tức là mình cứ chuyển từ từ lên mình. Đó là gọi là huân tu ấy, nghĩa là mình cứ trong mình xưa nay là vốn dĩ là toàn là pháp phàm phu, tức là pháp bất tịnh, mình hành xử theo vọng nghiệp, theo bất tịnh pháp, cho nên mới được gọi là chúng sinh. Còn nếu mà hành xử theo trí tuệ và phát triển được đầy đủ viên mãn được tịnh pháp thì gọi là bậc giác ngộ. Thế vì vậy mà sám hối nó cũng là đóng góp một trong những cái để mà động cơ, động lực thúc đẩy mình rất mạnh trong công việc là chuyển từ bất tịnh pháp trở thành thanh tịnh pháp. Nhưng mà trước tiên rằng là có lẽ là ở chùa này theo bác nào mà thường xuyên theo bác con trai thì biết là mình được mấy lần rồi. Câu ở chùa tổ chức 4 lần rồi. Thế thì mình cũng được thọ bát, cũng có cái nhân duyên đó, cho nên tôi hôm nay một lần nữa tôi cũng muốn lặp lại cho tất cả mọi người biết tới cái công năng của thọ trì bát quan trai giới, cũng như là lý do tại sao mình cần nên thọ bát quan trai giới vậy. Thế thì trước tiên hết khi thọ bát quan trai giới thì mình thọ đây mình biết rồi, mình ấy từng tọa chí minh có truyền giới và có đọc cho mình 8 giới tướng. 8 giới tướng đó, nhưng mà thiệt ra là 9 giới ấy, chứ không phải là 8 đâu. 8 giới là một chai, chai đó là không ăn phi thời. Còn 8 giới kia thì mình có nghe đọc đó, là cộng lại đó là 9. Thì sa di giới, sa di là mấy chú sa di ở tập sự xuất gia tu tại chùa là mặc áo lam và đắp y vàng, thọ lãnh thọ 10 giới. Sa di là còn hơn chú tiểu nữa, chú tiểu là mới vô tu là không có được đắp y và để cái tròn ở bên Việt Nam nữa. Rồi khi mà thuộc được 2 thời công phu cũng như rằng là các oai nghi thì bây giờ khi nào có giới đàn thì mới được bổn sư giới thiệu và đi trải qua một thời một cuộc khảo hạch, và nếu mà đậu thì được truyền sa di giới là 10 giới. Thì sa di giới 10 giới sa di được gọi là tập sự xuất gia, còn tăng tức là thọ đại giới, cụ túc giới, tỳ kheo trở lên, tức là mình quen gọi là quý thầy, tức là đại đức trở lên, hàng đại đức trở lên thì mới được gọi là tăng. Còn sa di thực sự cũng chưa được gọi là tăng nữa. Vì vậy mình nghe tam bảo là Phật pháp tăng thì trong đó sa di chưa được, cho nên mình mới xuất gia cạo đầu xuống nữa mình vẫn chưa được dự vào cái hàng tam bảo, tại vì mình chưa có thọ đại giới. Thì khi nào thọ đại giới trở đi mới được gọi là tăng, và tăng bây giờ mới là trong cái hàng tam bảo, cái hàng tu sĩ thực sự. Thế thì sa di có 10 giới, và cụ túc giới thì có đến 250 giới của tỳ kheo tăng. Còn sa di chỉ có 10 giới thôi. Thì 10 giới đó, khi hôm nay đây chúng ta lãnh thọ tới 9 giới của sa di rồi. Sa di chỉ có hơn mọi người ngồi hôm nay có một giới thôi, đó là giới mà không cất chứa vàng bạc. Còn 9 giới còn lại là tất cả chúng ta ở đây đều đang còn lãnh thọ. Tới 9 giới thì mình nhớ kỹ rằng là sở dĩ nói là bát thôi mà không nói cửu, tức là nói 8 chai giới. 8 chai giới nó có nghĩa là 8 giới là 1 chai, 1 chai là không ăn phi thời, là cộng lại là 9 giới cả thời, tại cái chai nó cũng kể như là 1 giới, tức là 9, nghĩa là không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nếu bát quan chai giới thì cũng phải không tà hạnh, mà bát quan chai giới là không dâm dục. Nó khác với ngũ giới ở cái điểm rằng là khi mình thọ ngũ giới thì mình giữ cái giới rằng là không tà hạnh, có nghĩa rằng không có được lem nhem, nghĩa có vợ có chồng thì phải chung thủy phải đúng với tinh thần của vợ chồng. Chứ nếu mà có cái tâm tà vậy khác đối với lại vợ chồng của người khác thì như vậy gọi là giới tà hạnh, và điều đó thì là phạm lỗi và phạm giới. Thế thì ngũ giới thì cho mình có phép lấy vợ lấy chồng, nhưng không cho phép mình gian díu với vợ chồng người khác, điều đó là phạm giới. Thế thì vì vậy ngũ giới thì cho phép như vậy, nhưng mà bắt quan trai giới thì cái giới thứ ba đó không phải là không tà hạnh mà là không dâm dục, có nghĩa là nó đi đến vợ chồng cũng không được gần gũi. Như vậy bát quan trai giới có tính cách mạnh mẽ hơn nhiều trong một ngày một đêm. Như vậy thì bát quan trai giới, giới thứ ba sẽ là không dâm dục, giới thứ tư là không nói láo, giới thứ năm là không uống rượu, giới thứ sáu là không đờn ca múa hát và cố ý xem nghe, giới thứ bảy là không tô điểm pha phấn son, giới thứ tám là không có ngồi giường cao đó, hay là giường to lớn cao rộng, và giới thứ chín là không ăn phi thời. Nhưng giới thứ chín được gọi là chát, cho nên mình thấy còn có tám. Và rồi đó là nói qua cái về cái giới tướng, từ cái khi mình thọ giới á thì mình lý do thì mình phải thọ giới là bởi vì trong cái cuộc sống của mình xưa nay mình thường thường sống bằng cái vọng tâm, tức là vọng tâm sai sử mình, tức là những cái tâm phân biệt người ta, thương ghét, hận thù, lời lỗ, những cái tâm so đo và phân biệt đó xưa nay mình thường trực sống với nó. Và chính vì mình thường trực sống với những cái tâm đó mà mình thấy mình mới có phiền não đủ thứ. Tại vì khi mình sinh tâm so đo thì phi và nhân ngã, thì lúc mình khởi tâm thương mình cũng phiền não, mà khi mình khởi tâm ghét mình cũng phiền não, đúng không? Khi mình gửi tâm, mình khởi một cái tâm ghét ai đó thì lòng mình phiền não lắm, mình giận, thì là tất nhiên phiền não ở trong lòng mình nó khó chịu, nó xuống sang lắm. Cho nên cứ khởi một cái tâm ghét đó thì nó phiền não nó nổi dậy, khởi một cái tâm giận cái phiền não nó nổi dậy. Nhưng mà không phải là chỉ có khởi tâm ghét phiền não nổi dậy không thôi đâu, nhiều khi khởi tâm thương phiền não nó cũng nổi dậy, phải không? Tại vì mình thương ai thì mình lại dễ lo cho người đó, cũng như mình mẹ thương con vậy. Người mẹ thương con mà con đi về chế một chút là lo ghê lắm đó. Bởi vậy mà chữ nho á, chữ nho họ mới làm cái chữ muộn, muộn là lo âu, muộn là âu lo là bồn chồn là lo lắng. Thì cái chữ muộn đó, cho nên người Việt Nam mình cũng dùng chữ tàu mà nói là phiền muộn đó. Thì chữ muộn đó là như thế. Thì chữ muộn của chữ nho nó là gồm có chữ môn là cửa, ở giữa chữ môn là chữ tâm, lòng. Có nghĩa là bao giờ mà cái lòng của mình để ra cửa, nghĩa là mình đang còn âu lo và trông chờ một cái gì đó, cho nên chữ đó có nghĩa là lo âu. Thì chữ nho họ tượng hình nó như vậy, tượng hình cái lòng để ra cửa, mà cái lòng để ra cửa là chuyện chân cho sự trông chờ âu lo, tức là mình cứ trông ngóng một người nào về hay một người nào đến, cho nên gọi đó là mình âu lo. Mà khi mình trông ngóng như vậy thì trong lòng mình xốn sang lắm, mình không có được bình thản, không được ăn cũng thấy ngon, mà làm cái gì cũng ai nói cái gì nghe cũng vô lỗ tai, tại vì lòng đang còn để tới một chuyện khác. Thế thì cái đó gọi là muộn. Thế thì khi mà mình thương ai thì mình cũng dễ sinh cái tâm đó lắm, cho nên chẳng hạn bây giờ mình khởi tâm thương ai cái là lòng mình nó lo âu không tưởng được. Lo âu thứ nhất là lo âu nhiều cái lắm, lo âu cho người đó có bình yên không, hoặc lo âu là người đó có thương mình không, có thương lại mình không, nó ví dụ như thế. Thế thì khi mà mình khởi một cái tâm thương lên mình cũng lo, mình cũng phiền não, mà mình khởi một cái tâm ghét lên mình cũng phiền não. Mà rồi mình phiền não không phải chỉ với những người mình thân, mà mình phiền não với cả những người mình thương. Cho nên có khi cái người người ta thương mình, người ta cũng hành mình gớm lắm, hành gớm lắm, tại vì người ta đòi hỏi. Người ta giả sử mình không thích ăn cà ri, mà cái người thương mình lại giỏi nấu cà ri, thì người ta cứ, mà người ta thích ăn cà ri nữa thì người ta cứ nấu cà ri và người ta ép mình ăn. Mà mình không ăn thì người ta buồn. Tại vì khi mình thương ai thì mình muốn người đó, mình muốn cho người đó một cái gì, mà cho người đó cái gì mà người đó không nhận mình cảm thấy buồn, cho nên nó cũng phiền não. Mà cái người kia mà muốn làm vui lòng người này thì người kia phải tu khổ hạnh, tức là phải cố gắng bấm bụng. Chẳng hạn mình thích ăn sầu riêng, mà có ai người kia người ta lại thích sầu riêng lắm, mà người ta lại đem sầu riêng lên người ta cúng mình, thì mình phải nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt chửng đó. Còn nếu không nuốt chửng như vậy người kia sẽ buồn, mà người kia thì nghĩ cái này ngon lắm, cho nên để dành cho người mà mình thương mình mến, nó ví dụ như thế. Thế thì mình thấy rõ ràng, hay là ở đây mình có thể, người nào cũng có bạn thân rồi, người nào cũng có bạn, người nào cũng có người để cho mình thương rồi, mà mình thấy rõ ràng như vậy. Cái người mà mình thương mà người thương mình làm khổ mình nhiều lắm, mình phải tu khổ hạnh với cái người đó ghê lắm. Cho nên chính vì cái lý lẽ như vậy, thường thường mình sống theo cái vọng tâm, vọng tâm mình nó cứ khởi lên như thế, cho nên nó cứ so đo, nó cứ phân biệt mình người, rồi thích cái gì thì mong cầu, ghét cái gì thì tìm tâm xả bỏ hay là giết hại hay trừ diệt nó đi. Chính vì như vậy mà lòng mình không bao giờ an hết, mà chính vì lòng mình không bao giờ an cho nên mình suy tính theo cái lối bất an, tức là mình cứ suy tính theo cái bằng là vọng tâm nó sai sử, nghĩa là thích thì tìm cách đoạt cho được, bất chấp thủ đoạn, tức là bất chấp một cái thủ đoạn nào đó mình có thể thành tựu cái việc đó cho được, mà ghét thì cũng tìm cách loại trừ nó cho được, mà khi loại trừ cho được vậy thì cũng có thể sinh tâm ác, mà khi thương cũng có thể sinh tâm ác, vì vậy mà người ta khi thương nhau lắm người ta cũng có thể giết nhau, câu cách ngôn nói chung lắm, nói là thương nhau lắm cắn nhau đau, đúng vô cùng. Ở xứ Bắc Mỹ này có cái câu chuyện xảy ra 100% đấy. Một cô, hai người Việt Nam hết, một anh chàng Việt Nam đậu một bằng kỹ sư, đi ra trường tốt nghiệp trường đại học mà học rất giỏi và đi làm thì rất là một người có lương tâm và được thăng chức, thăng lương đều đặn và được công cử đi qua bên xứ Âu Châu để mà tham quan, tham viếng các hãng xưởng ở bên đó. Là một người rất là hiền lành, có hiếu thảo, không có thích lập gia đình, ở vậy để nuôi mẹ và chưa nghĩ tới chuyện nghĩa là lứa đôi gì cả. Nhưng mà anh ta thì lọt vào trong mắt xanh của một thiếu nữ khác, mà thiếu nữ kia cũng là một người học thức, cũng gọi là môn đăng hộ đối vô cùng, có thiếu nữ kia là học dược. Thì cô kia thì thương anh này, nhưng mà anh này thì thờ ơ với lại tình yêu, bởi vì anh này còn do nghĩ tới sự nghiệp cũng như mẹ già nuôi mẹ. Cô kia thì không được như ý mình cho nên sinh tâm đoạt. Và khi sinh tâm đoạt thì cô này nghĩ ra nhiều cái mưu kế, là bởi vì anh này nhất định cự tuyệt, anh này nghĩ là tôi chỉ có nghĩ chưa muốn lập gia đình, chưa muốn gì đó. Cô này hôm nhờ cô bạn điện thoại tới anh này và bảo đến sở anh này và nói là đến gấp cái cô này, cô tử vận, cô nằm ở nhà, cô bệnh nặng lắm, anh này phải tới thăm. Anh này nghe vậy thì cũng thấy tội nghiệp và đến thì chẳng có ai ở nhà, chỉ có một mình cô này với anh nọ thôi. Mà cô này không có bệnh gì hết á, mạnh như trâu vậy. Đó, anh này bảo thôi xin phép cho tôi đi về, tôi còn về chứ không về khuya mẹ tôi lo. Thì cô này bảo khoan hắn, anh uống cái ly nước, cái hắn anh làm gì mà vội vậy, anh uống cái ly nước anh nói chuyện xong ba câu anh về chứ làm gì vội vậy. Và anh này thôi thì chiều cho xong ly đặng mà được giải phóng. Rồi anh này uống đại cái ly nước đó vô để mà đi về, uống xong nó thì xỉu không biết trời trăng nữa, bởi vì cô này học được trong cái ly thuốc có thuốc mê. Và cô này tại vì có lẽ cũng có xem cải lương nhiều, cải lương Lan và Điệp gì đấy, cho nên cô này mới học theo cái câu chuyện đó, mới bắt anh này khiêng anh này, kéo anh này ra xe để chở đi khách sạn, để hầu rằng là vu khống cho anh này là có ăn ở với cô này rồi, bắt anh này phải lấy mình, vì trong lúc anh này không tự chủ được nữa, anh này mê rồi. Nhưng mà cô này học thuốc mà có lẽ rằng là học chưa đến nơi đến chốn thì sao á. Thế khi cô ta kéo anh này ra, dìu anh này ra thì thấy toàn thân anh này nó nhũn mềm, không còn cái sức gì hết mà nó lạnh ngắt. Cô xem lại á, thì anh này chết mất. Có lẽ là cái thuốc nó công hay nó không có hạt cái coi cơ thể anh này bằng sao, hay là trong cái lúc anh ta đang còn mỏi mệt sau đó. Thì cô ta sợ quá rồi. Bây giờ anh ta chết mà chết tại nhà cố, mà có một mình cố thôi. Mà nếu mà vừa đem đến bác sĩ họ khảo nghiệm cái thân xác thì trong nó có chất thuốc, mà cô này là học dược nữa, cho nên tay đã nhúng chàm rồi, đã chót thì chết. Cô lấy dao ra, cô thụi cho cái xác anh này mấy dao, xong rồi cô quay dao, cô thụi vào cô mấy dao, nhưng mà cô không có thụi cô cái chỗ chí mạng, mà cô chỉ thụi cô vào những cái chỗ mà bị thương toàn thôi. Xong rồi thì cô quẳng dao té xỉu vào đó. Đến khi mà người nhà về thấy cảnh trạng phải gọi cảnh sát để làm băng kết, và khi cô tỉnh lại thì cô nói rằng là hai người đang nói chuyện thì có tụt cướp vào đâm chết. Và đâm chết, nhưng cảnh sát họ vẫn điều tra ra và cô ta bị ra tòa và bị kết án 20 năm tù về tội cố sát. Hết đời rồi, năm nay mới có 23-24 tuổi thôi, 20 năm sau bốn mấy rồi, mà ra ai dám mướn nữa, ai mà dám gì nữa đó. Thế thì câu chuyện nó là xảy ra tại xứ Bắc Mỹ này đây, mà tôi được biết, tôi được nghe người trong cuộc kể cho tôi. Thế cái câu chuyện nó để cho mình thấy đó, Thế thì khi người ta sống theo vọng tâm, cái vọng tâm nó nguy hiểm ấy, nhưng mình sống mình mới thấy là nhiều nỗi hệ lụy quá trong cuộc sống, là bởi vì ai cũng sử dụng, ai cũng 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 không có tự chủ mà chỉ bị cái vọng tâm nó lôi kéo vậy thôi. Tức là cái những cái nghiệp hoặc của lâu đời lâu kiếp của mình rồi đó. À, những cái nghiệp của tham sân si đó, nghiệp của ngã chấp, là cái gì mà hạp cái ta theo ta thì mới làm thôi đó. Thì mình cứ làm cho được thôi, mà mình nghĩ như vậy mới là hạnh phúc. Tức là thỏa mãn cho cái tham dục đó của mình mới là hạnh phúc. Còn nếu mình không thỏa mãn được cái lòng tham cầu mà đang đòi hỏi mình, những nhu cầu đang đòi hỏi mình đó, mình không thỏa mãn được thì cái đó là đau khổ. Còn nếu mình thỏa mãn được nó là hạnh phúc. Nhưng nếu mình lắng tâm, mình chịu suy nghĩ lại một chút, thì mình nghĩ là sau những cái thỏa mãn tham dục đó, nó toàn là những sự đau khổ dày vò và hối hận. Nếu mình nghĩ kỹ, mà ngay cái khúc, ngay cái lúc mình âm mưu để mình được hài lòng, nó cũng đã đau khổ rồi, nó cũng đã phiền não rồi, nó cũng đã lo âu và phiền muộn rồi, mà sau đó nó cũng là đưa đến một cái kết quả như vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng không đạt được hạnh phúc, mà vì ai cũng tưởng như vậy, bởi vọng nghiệp sai tử ai cũng tưởng như vậy, cho nên ai cũng đau khổ, từ đau khổ và đem đau khổ cho người khác. Thì chính vì vậy mà giờ Đức Phật mới nói là bây giờ mình muốn an lạc, tức là mình khi mà mình hiểu rõ cái nguyên nhân đưa đến đau khổ mà mình muốn được sự an lạc, thì mình phải từ từ tẩy đi những cái như vậy. Mình phải sáng suốt, mình nhận định đây là nhân duyên tốt cần phải tu tập, và đây là nhân duyên tốt cần phải xả ly, đây là nhân duyên tốt cần phải hành động, và đây là nhân duyên xấu cần phải né xa. Và khi mà mình biết như vậy, tức là mình mới bắt đầu ra công tu tập. Mà khi ra công tu tập có nghĩa là như vậy đó, có nghĩa là như ngày hôm nay mình đã tập tu sửa đổi, sửa những cái bất tịnh của vọng tâm, từ từ trở thành những cái thanh tịnh pháp của chân tâm. Thì mình phải thay đổi và sửa trừ từng pháp một ở nơi mình bằng cái sự quan sát. Mà muốn như vậy thì cần có cái gì để mà giúp đỡ cho mình không có bị những cái ác pháp bên ngoài làm nhiễm tâm, và mình cũng không có bị sinh tâm khi thấy một cái công việc bị khởi tâm thương ghét ác giận gì theo. Thì cái đó phải cần thế giới. Phải cần thế giới. Tại vì giới nó có một cái sức mạnh, nó có một cái lực làm cho mình có một cái sức, sức nó gọi là sức phòng phi chỉ ác, tức là sức đề phòng đó, những cái sai quấy và ngăn chặn những cái sự ác hại đến với mình. Cho nên cái đó gọi là giới là để răn. Và cái sức mạnh đó được gọi là giới thể. Thì mình ở đây học Phật từ từ mình quen thuộc với những cái danh từ như vậy. Chẳng hạn danh từ Tam Bảo mình nghe thép thì mình biết là Phật sắp tăng, ví dụ vậy. Hay chữ Phật mình nghe thép thì mình hiểu được là một người giác ngộ. Chữ Tăng mình nghe thép mình hiểu là một người tu sĩ. Vậy thì giới thể mình, khi mình thường thọ bát quan trai, mình nên quen thuộc với những danh từ đó. Tức là khi thọ giới thì có giới thể. Khi thọ giới nó sẽ phát sinh một cái lực mạnh để phòng những cái ác. Thì cái lực đó gọi là giới thể. Tức là chẳng hạn hôm nay nếu mình thọ giới mình ở nhà thì mình có thể làm đủ mọi cái chuyện theo cái vọng nghiệp của mình như hồi nãy tôi đề cập đến. Nhưng một khi mình đã đến đây mình thọ bát quan trai giới, và tám giới đó mình vừa mới được nghe vào trong tai của mình, nó vừa mới nhập tâm, nó còn mới mẻ lắm, thì nó tạo cho mình một cái sức đề kháng cái ác pháp. Có nghĩa là ví dụ một cách cụ thể lắm, thế là bây giờ mình không có thọ thì người nào mà mình hơi gai mắt một chút, mình hơi bực mình một chút, va chạm mình có thể gây gổ, mình có thể nếu cần ẩu đả nữa. Nhưng mà hiện nay mình đang thọ giới thì nên mình nghĩ tới những cái giới mà rằng là đó, mình không có nên làm như thế, thì tự nhiên mình sẽ ngăn lại mình được. Mình sẽ bảo không, đang thọ giới không có nên nói lời thô ác, à đang thọ giới không có nên sân si. Thì chính nhờ cái mà ý nghĩ đang thọ giới không nên, đang thọ giới không nên, vì cái đó gọi là giới thể, do từ giới phát sinh, do từ thọ giới mà phát sinh được cái giới thể. Còn nếu không thọ giới thì giới thể đó không có. Mình không thọ giới mình sẵn sàng sát, mình sẵn sàng tà hạnh, mình sẵn sàng trộm cắp. Nhưng nếu khi mình phát sinh cái tâm thọ giới mà mình mới thọ giới, mình thấy ai để đồ quý sơ hở, mà dù lòng tham mình có nổi dậy nhưng mà do giới mà chết, mình mới thọ giới là không được trộm cắp thì mình không dám. Còn nếu mình không có thọ giới thì mình sẽ bốc ngay, cái tham nó sẽ làm mở mắt mình ngay. Nhưng nếu mình có thọ giới thì cái giới đó của mình nó làm mình khất. Cho nên người ta nói là chiếc áo không làm nên một tu sĩ, câu đó đúng 100%, đúng nhưng mà không đúng 100%. Chiếc áo không làm nên một tu sĩ trọn vẹn, nhưng chiếc áo cũng làm nên tu sĩ một phần. Cũng như mình mặc áo tràng, mình ngồi thanh tịnh như vậy, tự nhiên tâm mình nó cũng tu thêm một phần. đầu như thế này, mặc áo cà sa như vậy thì tự nhiên nó cản mình phạm nhiều giới lắm. Chẳng hạn bây giờ mà tôi có ham vui đến đâu chăng nữa, bây giờ tôi thấy một cái quán chụp pizza hay là discotheque này kia, tôi cũng dám vô khi tôi mặc đồ như vậy. Tại vào cái gì quá, người ta sẽ bảo là tôi thầy đi lầm chùa rồi đó. Thì mình sẽ thấy gì không kể. Nhưng mà nếu tóc tôi cũng chải tém mà tôi cũng mặc áo sơ mi áo vest thì tôi vào một cách không sợ, thì tôi có thể vào được. Nhưng nếu tôi mặc cái một hình thức đạo như vậy á, thì từ tôi cũng suy dị, và khi từ tôi suy dị thì tự nhiên nó cản tôi, và nó cản tôi, và đó là nó giữ giới dùng cho tôi. Cho nên chiếc áo cũng có làm đi một phần lắm. Nó chiếc áo chỉ định nghĩa như vậy chúng, chiếc áo không làm trọn vẹn một tu sĩ, không làm nên trọn vẹn một tu sĩ, nhưng chiếc áo nó cũng đóng góp vô cùng một phần nào đó. Cho nên khi mà mình đi chơi, đi party, đi này nọ gì đó thì mình mặc áo tràng coi nó không được, thì mình phải thay, mình phải mặc đồ này đồ nọ này kia cho nó hợp đâu nó hợp đó. Đó. Thì cho nên chiếc áo nó cũng làm nên lắm. Thế vì vậy mà mình phải thọ giới để mình bắt đầu chuyển cái tâm của mình, chuyển cái vọng tâm của mình để tu tập, chuyển vọng tâm. Mà mình muốn có giới thể thật là mạnh. Tại vì một người mà khi mà càng diệt được vọng tâm nhiều chừng nào, người đó càng an lạc và giải thoát nhiều chừng đấy. Mà nếu muốn có sức mạnh diệt vọng tâm nhiều chừng nào á, thì cái giới thể phải lớn chừng đấy. Nếu giới thể mà nhỏ quá thì diệt ít quá. Còn những cái khác thì diệt không nổi. Khi mình diệt không nổi thì vọng tâm lại phát sinh, và vọng tâm phát sinh thì lại khổ, lại phiền não, lại hối hận. Tại vì sau một lần do vọng tâm gợi lên những mối tham dục, và mình hành xử trong cái tham dục đó, thì sau những lần đó mình sẽ hối hận, và mình sẽ phiền não, và mình sẽ đau khổ. Thế thì khi mà mình giới thể của mình trọn vẹn, tức là nó giữ cho mình không còn khởi được cái tham dục người vọng tâm nữa, thì mình biết an lạc chân chính. Mà khi mình muốn được cái giới thể mạnh như vậy, thì khi mình phát giới, mình thọ giới thì phải phát một cái tâm rộng lớn. Phát tâm rộng lớn đó là, chẳng hạn khi thọ giới mình phải nghĩ ngay như vậy. Mình nghĩ ngay hôm nay đây, sở dĩ tôi thọ giới là bởi vì tôi muốn đem những sự an lạc cho tôi và cho mọi người. Nghĩa là tôi không thực hiện ác pháp để tôi được an lạc và mọi người được an lạc. Vì vậy thọ giới là vì chúng sinh an lạc thì tôi sẽ cũng được an lạc. Mà như vậy thì đối tượng thế giới của mình là gì? Đối tượng thế giới của mình là hết thảy chúng sinh. Hết thảy chúng sinh là đối tượng thế giới, cho nên mình không khởi ác với một người nào hết. Mình không khởi ghét đối với một người nào hết. Tại vì họ là đối tượng cho mình giữ giới. Tại chính vì mình hay khởi tâm ghét, tâm ác, giết hại và hành hạ người khác, cho nên hôm nay mình mới giữ giới. Ở khi giữ giới như vậy thì mọi người là đối tượng cho tôi giữ giới. Và vì như vậy khi tôi giữ giới được thì tôi có phước. Phước đó là rõ ràng là tôi được an lạc, tôi được an lành nhờ phước. Tôi được an lành nhờ phước mà trong tôi cái khinh an, tức là cái thoải mái, cái sự êm ả của tâm hồn mới phát triển. Còn không thì tâm hồn tôi khi nào cũng nóng bỏng, khi nào cũng bất an. Còn giờ đây nhờ tới tâm hồn tôi nó được dịu dàng, nó được an ổn. Cái cảm giác đó Đức Phật nói rằng là không một hạnh phúc nào có thể sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Sự an tĩnh của tâm hồn là hạnh phúc nhất. Nếu mình được an, mình nếu mà đổi cho mình cái sự an tĩnh của tâm hồn với lại vàng bạc thì vàng bạc kể cũng thua. Tại vàng bạc không có đem cái sự an tĩnh, vàng bạc đem cái sự bất an. Khi mình có vàng bạc ở trong tay nhiều thì mình bất an lắm, ăn không ngon, ngủ không có khỏe, và buổi đi lúc nào mình cũng lo. Thế tôi nhớ hồi xưa ở cạnh nhà tôi ở có một cái gia đình rất là nghèo, và cái ông chủ nhà đó mua vé số, ông trúng được tới cặp 6, cặp 9 gì đó mà độc đắc, nhiều tiền lắm, và ông mừng quá, ông nghèo. Nhưng mà sau cái mừng đó là một sự đau khổ và lo âu, tại vì ông kể cho chúng tôi nghe. Ông bảo là ông cả đêm cũng không ngủ được, tại vì ông biết tất cái vé số đó ở đâu. Ông nghĩ là bỏ trong túi quần nó có thể rơi và mất, và ông nghĩ rằng là bỏ trong kẽ tường thì có thể dán nó gập. Ông nghĩ là bỏ dưới gối thì sợ tụi con nít nó dỡ chơi gì rồi rơi mất, lạc mất. Và ông không biết phải làm cái gì với cái vé số nó cầm trong tay, thì ông lại sợ là một lát mình lãng trí, mình tưởng nó là giấy bụi, mình vò mình ném thùng rác là thích chết luôn. Cho nên ông nghiêng đầu với lại cái tấm vé số chúng cá cặp đó của ông, chúng độc tác đó. Và cả một đêm như vậy ngủ không được, vẫn tới đi luôn, không biết phải làm sao với cái vé số, không biết giấu đâu, thấy nó không có được an ổn. Đấy. Thế thì mình thấy như vậy. Nhưng mà chung quy mình nghĩ mình là tiền bạc hay sự nghiệp, sở dĩ mà mình ham nó, sở dĩ mà mình cầu nó là bởi mình nghĩ nó có lợi cho sự làm yên ổn cho mình, nếu mình nghĩ kỹ. Là chẳng hạn mà có tiền lợi chứ, bởi vì tôi an tâm. Tôi an tâm mà tôi nghĩ rằng là tôi muốn ăn tôi sẽ có ăn, tôi sợ bị đói. Tôi muốn mặc tôi sẽ có mặc, bởi tôi sợ bị rét. Tôi bệnh thì tôi mua thuốc được, tôi sợ rằng là chết là bởi vì tôi có tiền. Cho nên sở dĩ mình thích tiền là bởi vì tiền nó mang đến cái an nó cho mình. Cho nên chung quy cũng chỉ vì nhờ nó mang đến an với mình mới thích nó. Chứ giả sử bây giờ nó không mang đến an nữa thì mình sẽ rất ngay. Cho nên khi một kẻ cướp nó chĩa súng hay là chĩa dao kề dao vào cổ mình thì tự mình sẽ tháo cái đồng hồ ở tay mình ra đưa nó liền. Ở đây cho đây khỏi cần cắt cổ chi, cho ngay. Đó. Và đây còn cái bóp này nữa mình sẽ rút ra mình đưa ngay. Là bởi vì bây giờ mình sẽ thấy tiền của là nó đem cái sự bất an cho nên mình sẽ xả nó ngay. Như vậy thì rõ ràng cái câu Đức Phật nói rằng là không có hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn là chứng nhất là gì? Tại bây giờ mình đổi đến sự an lạc của mình, sự an tâm của mình ấy, là mình sẽ xả ngay, rút ngay cái kim hộ nhẫn kim cương ở ngón tay mình đeo vào cho thằng cướp. Đó. Sẽ bảo là đừng có bảo đồng, đừng có gì ha, tôi cho luôn thiệt mà, cho luôn không có đòi lại đâu. Cái đó mình cho luôn thiệt, mà mình còn hú hồn nữa, mình còn mừng nữa. Thế thì nếu mà mình chiêm nghiệm, mình thấy là rõ ràng cái hạnh phúc chính là sự an tĩnh của tâm hồn. Nhưng có nhiều người ngộ nhận và hiểu lầm, lại hiểu lầm đi rằng là tiền tài hay vàng bạc đó mới là hạnh phúc. Nhưng mà tiền tài và vàng bạc nó chỉ hạnh phúc là nhờ nó đóng góp vào việc an cho mình thôi. Còn cái chính là an. Cho nên mình cũng hệt như một anh chàng trong câu chuyện Ngụ Ngôn mà Đức Phật kể. Anh chàng nó đến nhà khách ăn cơm, rồi ông khách mới nấu phở cho anh chàng anh ăn. Đem ra thì anh chàng ăn nó nhặt nhách à. Tại vì chắc có lẽ ông chủ nhà cũng tưởng anh này ăn lạt, dân ăn chay tức ăn lạt, không có ăn muối, ăn xì dầu gì đó, cho nên nấu lạt ngay, anh này ăn nhạt quá không có ngon. Thì ông chủ cũng có để sẵn mấy hũ muối với tiêu này kia bên cạnh. Anh này mới hỏi cái này cái gì, ông này bảo muối thì cho vô thì nó mặn hơn thêm. Anh này mới nghĩ mình đang ăn lạc vậy thì nghe cái muối nó mặn vậy thì cho vô thêm. Anh mới rắc muối vô một chút, tại vì anh nói là xong lạc của ông chủ mới rắc muối vào, rắc vào một chút thì ăn thấy ngon, vừa ngon. Cái nhìn nghĩ chà, cái đó của quý, cái đó ngon đó. Cái này đang không ngon mà rắc vô một chút còn ngon, vậy là đổ cả cái lọ vô còn ngon biết mấy. Anh nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ đổ ngay vô thì tham quá, cho nên trước mặt ông chủ ấy làm khách sáo. Đến khi ông chủ vừa mới đi ra, anh bợ nguyên cái lọ muối chút vào tặng cho nó ngon ác liệt. Nhưng mà kết quả nó mặn chát, anh ăn không được. Mà anh thắc mắc một số kỳ, rõ ràng nó cho nó vô mà nó ngon tí thờm, sau bây giờ đổ vô nó hết ngon rồi mà nó còn ghê quá ăn không được. Thế mình nghe cái câu chuyện Ngụ Ngôn của Đức Phật mình có thể cười. Nhưng mà thói thường chúng ta cũng rơi vào cái anh chàng thích muối giống hệt vậy à. Cũng như là nãy giờ tôi mới chứng minh đó, mình có thể nghĩ tiền bạc hay của cải thì mình nghĩ rằng là nó giúp cho mình an như tôi nói. Xong đến mình đâm ra cái mình ham nó tới đến độ mình, như câu chuyện ông trưởng già có muốn bà vợ mà tôi kể, có lẽ trong mấy cái trước có kể mà mấy hôm nay tôi cũng đều có kể, cho mình thấy rằng là mình đem cái lương tâm đó của mình làm đủ chuyện ác, tức là mình đem cái chân tâm của mình, cái sự an lành của tâm đó của mình, mình làm đủ cái chuyện ác để cho mình bất an. Mà làm đủ chuyện ác đó là chuyện gì? Chuyện mưu cầu đoạt tiền, đoạt của, kiếm tiền, kiếm bạc bằng những cái phi pháp, bằng những hành động gian manh để mình có. Tại vì mình nghĩ là nó an, nhưng mà thực ra khi mình lo như vậy đó thì mình đã bất an rồi. Mình đã bất an rồi. Khi mà mình suy tính mưu mô gì đó, mà khi mình suy tính mưu mô manh lưới gì đó xong rồi mình có đoạt được rồi, mình cũng bất an bởi mình sợ người ta khám phá ra. Đó, ví dụ như vậy, cho nên mình cứ bất an từ hiện tại cho đến tương lai. Thì giống hệt như cái anh chàng mà ăn muối rồi thấy cho thêm chút muối thì vừa ngon đó, thì đổ, thì lý luận cái logic hết sức là hợp lý. Mới cho một chút mà còn ngon, vậy nữa mà cho nhiều vô thì nó phải ngon nhiều đó. Nhưng mà cái chút vô thì chết. Thế thì cái kia cũng vậy, như mình thấy chà, mới có vài ngàn đô la thấy là thoải mái rồi, không hổ có bạc triệu bạc tỷ chắc là ác liệt đó. Thế nhưng mà chưa chắc đâu, coi chừng giống như anh chàng ăn muối. Tại vì cả ngày chỉ lo âu tính toán với lại ba cái tài sản nó cũng chết rồi. Như là cái ông này tôi nói vậy đó. Tại mình chưa có tài sản nhiều đấy. Mình có nhiều thì mình bắt đầu mình sẽ suy nghĩ. Mà mình thấy mình bị rắc rối đủ với những cái chuyện như vậy này. Cho nên nhiều khi mình có cái mối lợi thì mình lại cảm thấy rắc rối. Mình lại cảm thấy như vậy nè. Tôi có thể đi chùa tu học. Nhưng mà nếu mà tôi phải đóng cái cửa lại, cửa hàng của tôi lại một ngày thì nó thiệt quá. Tại vì một ngày mình thu mối lợi nhiều quá. Mà bây giờ mình đóng nó đi á, thì mất đi bao nhiêu mối lợi. Và chính vì mình tính lợi mà mình lại mất đi cái duyên lành để mà tu học và an tâm. Mà khi mình chết đi á, thì tất cả cái lợi đó của mình, cái tài sản của mình nó nằm lại thế gian này và kẻ khác nó xài. Đó là cái nghĩa của bà vợ ba tay giá trong câu chuyện ông trưởng già đấy. Nhưng mà chính mình mang theo cái gì? Mình mang theo cái an, tức là cái sự hiểu biết, cái trí tuệ, cái đức hạnh của mình qua bên kia thế giới. Và trong khi đời sau mình tái sinh, mình không hề nhờ vào những cái cuộc cải mình đã tạo dựng ở đời trước, và mình chỉ nhờ vào những cái phước đức công đức có được của mình đã tạo ở đời trước mà mình mang theo. Chính đó là cái tâm của mình, đó là cái trí tuệ của mình, đó là cái đức hạnh của mình. Nếu mình có đức hạnh và trí tuệ, tự nhiên mình sinh ra đời vào một cái chủng tộc hay một cái dòng họ hết sức là lễ nghĩa, hết sức là đức hạnh, mà mình cũng đào mà cũng trang nghiêm, mọi người đều kính, không ai khi dễ mình hết. Và nhờ cái đức hạnh đó mình không có phạm phải những cái lỗi lầm mà để mọi người khi chê, cho nên lúc nào mình cũng được an lành. Nhưng những cái đó không phải ngẫu nhiên, những cái đó là do nơi mình đã xây dựng, tạo dựng từ đời trước của mình. Mà mình nên nhớ là tất cả những cái của cải gì khác mình tạo dựng, mình không đem theo được đến kiếp sau. Mà ngay đời, khi đời mình tạo dựng, trong lúc mình tạo dựng, mình đã lo âu không kể. Mình đã lo âu ghê lắm, mình đã phiền muộn ghê lắm, mình đã tính toán ghê lắm. Những cái lo âu phiền muộn nó đốt cháy cái thân này của mình và tâm này của mình. Không phải chỉ đốt cháy tâm hồn của mình, mà lúc nào mình cũng lo âu nóng nảy như là ngồi trên lò lửa, mà nó còn đốt cháy cả thân xác. Cho nên mình thấy tóc mình bạc phơ, trán mình bắt đầu nhăn lại, mình sẽ già nua đi, sức mình sẽ cằn cỗi. Cho nên Đức Phật nói trong Tứ Thập Nhị Chương Kinh, khi mà mình lo một cái sự nghiệp gì ở thế gian này, mình giống như cây nhang bị đốt. Cây nhang nó tỏa mùi tới đâu thì nó tàn tới đó. Thì mình khi mà được một chút gì hư danh thì mình cũng cằn cỗi hết rồi, cũng như là nó đốt mình rồi. Cái thời gian, cái dòng thời gian như vậy, tất cả những cái tâm niệm mà nó đốt cháy mình. Thế chính vì cái lý lẽ như vậy đó mà mình mới thọ giới. Mình thọ giới như vậy là để mình bắt đầu chuyển hóa cái tâm thức của mình, chuyển từ phàm thành thánh, chuyển từ bất tịnh thành tịnh, chuyển từ bất an thành an. Và chuyển như vậy thì mình sẽ có, không phải chỉ an trong đời này mà an trong mọi đời sau, bởi vì tất cả những cái đó mình mang theo được và nó luôn luôn theo mình. Và mình nên nhớ của cải mình tạo ra, sau một trận thiên tai mình có thể mất hết, sau một cuộc binh biến mình có thể tiêu hết, và mình có thể bị kẻ cướp không những nó đoạt hết tài sản của mình mà nó có thể đoạt cả tính mạng của mình. Nhưng những cái của cải gọi là tài bào mà của tâm mình thì không ai đoạt được cả, không ai ăn trộm được cả. Cái công đức mình có được làm sao người ta ăn trộm được? Mình không cần phải lo nghĩ chỗ cất giấu như là cất giấu cái lá cái số độc đắc nữa. Cái công đức mình có được ấy, mình cần phải cất giấu. Công đức mình lợi lạc cho mọi người, công đức đó mình không cần phải cất giấu đâu hết, bởi vì nó không ai lấy được. Nhưng nó cũng có thể mất đấy, cũng có thể lấy được đấy. Là không phải giặc cướp, không phải là kẻ cướp ở bên ngoài có thể cướp được băng đảng này hay băng đảng nọ, cướp không được. Nhưng có một cái cướp được, tức là cái tham sân si ấy, nó có thể đoạt đi cái công đức của mình. Chẳng hạn mình đang còn tu tập, mình đang có công đức, mình đang làm việc có công đức, mình giận một người nào đó, mình có thể bỏ chùa, bỏ chiền, bỏ tu, bỏ học, tức là mình mất hết công đức. Rồi mình còn phỉ báng nữa, mình lại còn sinh tâm phỉ báng nữa, phỉ báng chư tăng, phỉ báng chùa chiền, phỉ báng cả một cái hội, hay phỉ báng cả tất cả Phật tử ở chùa đó. Thì dù như thế thì mình sẽ mất hết công đức và tạo nên nghiệp dữ nữa. Cho nên nếu khi mình tu mà mình tu theo vọng tâm á, thì trước sau gì nó cũng không sinh công đức, mà nếu có sinh được nó cũng diệt mất. Tức là khi mình tu mà chỉ lo cầu danh, tức là tu tập hay là cúng dường chùa chiền đóng góp ủng hộ, nhưng mà phải đòi phải đền lại cho mình một cái danh tương xứng, một cái quyền tương xứng, thì tự nhiên mình sẽ mất đi một phần công đức. Và bởi vì nếu mình không được đền đáp lại như vậy, mình sẽ bất mãn ghê lắm. Mà mình bất mãn ghê lắm thì mình sẽ sinh tâm phỉ báng và giận dữ, và mình sẽ mất đi công đức. Mà nếu mình tu tập, mình chỉ nghĩ đến một vấn đề rằng là tu tập để diệt phiền não, để chuyển cái sự bất tịnh thành thanh tịnh, thì hay mình tăng trưởng những nhân duyên. Như hôm qua tôi nói, mình cứ tăng trưởng những nhân duyên như vậy, thì không có một ma chướng nào, không có một nghiệp lực nào có thể làm cho mình trói vướng được mình hết á, hay là cản trở được bước đi của mình. Nghĩa là không có một người nào xung quanh, không một pháp nào xung quanh có thể làm cho mình bỏ sự tu học, tức là sự tìm cầu hạnh phúc, tìm cầu sự an tĩnh của tâm hồn. Như nãy tôi nói, Đức Phật bảo là không một pháp nào, không một cái hạnh phúc nào trên đời này có thể sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Thế nhưng mà đôi khi mình quên đi, mình lấy cái sự an tĩnh đó của tâm hồn để mình lo chạy vòng vo cầu tìm một cái hạnh phúc nào khác. Là chẳng hạn dùng mình đang còn an tĩnh, bây giờ mình lại không an tĩnh nữa, mình lại lo âu hồi hộp, âm mưu tính toán để mà thỏa mãn dục này hay là tìm cầu lợi kia, tức là đánh mất đi sự an tĩnh của tâm hồn rồi. Mà như vậy đang còn lấy một cái lợi đổi lấy cái bất lợi. Thì những cái đó Đức Phật cho rằng mình không có trí, tức là mình không có biết suy tính, mình không có tính toán giỏi. Còn nếu tính toán giỏi thì mình thấy sự an tĩnh của tâm hồn, cái đó là giá trị nhất. Cho nên mình cần phải giữ gìn nó, bằng ba cũng thèm đổi. Người đời người ta còn khi người ta nói, người ta bảo tình thương, người ta cũng có thể diễn tả được cái tình thương của chúng ta đây là vàng bạc cũng không thể mua được, không thể đánh đổi được. Và đó chỉ là những cái tình thương mà vẫn là do trong vòng của vọng nghiệp. Những tình thương nó vẫn có hận thù, thương yêu đắng cay, cay đắng thì nằm ở trong đó, chưa có giá trị. Mà nhiều khi người ta còn ca ngợi, ta bảo là vàng bạc còn không đánh đổi được. Thế vậy thì sự an tĩnh của tâm hồn từ đó mới cao cấp. Tại vì mình có an tĩnh hay không thì thiên hạ mới an tĩnh được. Mình có an tĩnh ở tâm hồn rồi thì mọi người mới nhờ đó mới có thể được an tĩnh. Thì cái an tĩnh đó vàng bạc quả tình đổi không được là đúng rồi. Thế mà bây giờ mình lại đem cái sự an tĩnh nó đi, mình phá bỏ nó thì mình làm cho cái an tĩnh nó mất đi, để âu lo thì đổi vào những chuyện mưu tính và tính toán để mà thỏa dục hay là được lợi thì nó lại chật rồi. Thế vậy thì khi mà mình thọ giới, mình muốn được cái giới thể thật là lớn mạnh để mà không một người nào làm cho mình sinh tâm buồn nản và chán bỏ sự học đạo, thì mình phải quan sát là hết thầy chúng sinh là đối tượng cho tôi giữ giới. Cho nên chẳng hạn bây giờ anh Đức đây cũng là đối tượng tôi giữ giới, cho nên anh Đức anh có chọc giận tôi chăng nữa thì tôi cũng nghĩ là sở dĩ là tôi phải giữ giới là bởi vì nếu tôi giữ giới thì những cái anh Đức anh chọc giận tôi sẽ làm cho tôi sân si phiền não và tôi sẽ sinh tâm ác hại về anh ta. Cho nên vì như vậy, vì thì anh là đối tượng giữ giới của tôi à, cho nên khi mỗi khi anh sân si như vậy thì tôi cần phải giữ giới. Tức là tôi nghĩ rằng là Đức Phật do cái tâm giới mà phát sinh được cái sức định và trí tuệ, cho nên Đức Phật khi nào cũng bình thản. Do giới cho nên tâm bình thản, do bình thản đó là định, do bình thản đó mà mới sáng suốt nhận chân ra được rằng là cái người đó hại mình không phải người đó là cái người đáng ghét, mà cái đáng ghét chính là cái ác tâm ở nơi họ. Mà nếu người đó mà vứt đi cái ác tâm đó thì người đó vẫn tốt như thường, vẫn là một người thiện như thường. Vì vậy Đức Phật luôn luôn chủ trương là hết thảy chúng sinh đều có thể thành Phật, tất cả chúng sinh đều là Phật sẽ thành. Vậy ai cũng là Phật sẽ thành, và bảo phóng hạ đồ đao lưng địa thành Phật. Tôi chỉ cần ném con dao đồ đề, con dao giết hại chúng sinh xuống thì lập tức thành Phật. Hay là khổ đầu, hay là khổ hải thao thao hồi đầu thị ngạn, tức là khổ hải nhìn đằng trước mênh mông không biết đâu là bờ bến, nhưng mà đừng sợ không có bờ bến, quay đầu lại đi, bờ bến bờ ngay sau lưng, chỉ cần hồi đầu. Xưa nay mình sử dụng vọng tâm làm biết bao nhiêu chuyện vọng nghiệp để tìm cầu hạnh phúc, mà cái biển của vọng nghiệp nó mênh mông, cái bờ hạnh phúc đâu không thấy. Bây giờ chỉ việc quay nghịch cái lưng lại đối với lại biển vọng nghiệp thì sẽ thấy ngay cái bờ hạnh phúc không đâu xa hết, sau gáy mình thôi. Chỉ cần quay lưng lại, chỉ cần bỏ những cái vọng nghiệp đi thì tự nhiên hạnh phúc nó sẽ thấy rõ. Thế thì chính vì như vậy đó mà mình phải biết rằng là thế Đức Phật dựa vào cái giới như vậy mà Đức Phật mới được cái sự bình thản của tâm trí, bình thản tâm trí để ngài quan sát để bảo là như vậy người nào cũng khả năng thành Phật, người nào cũng có thiện tâm, và người nào cũng không phải là kẻ xấu đúng nghĩa, mà tại cái ác pháp đó làm cho họ xấu. Nếu bây giờ mình giúp cho họ vứt cái ác pháp đi, chữa trị cho họ cái ác pháp đi thì họ vẫn tốt, họ vẫn thánh thiện, họ vẫn trở thành Phật trong tương lai. Đức Phật cho vậy. Còn nếu mà Đức Phật chủ trương cái logic giống hệt mình, tất cả nó xấu giết nó đi, thì như vậy Đức Phật không độ tận chúng sinh được. Và những cái tư tưởng như vậy là tư tưởng mà không có độ tận chúng sinh được, tức là kẻ ác là cứ giết đi. Nhưng mà Đức Phật cho ai cũng có cái căn thiện ở trong, chỉ vì bị nhiễm ác pháp cho nên người đó mới ác, mà diệt ác pháp đi người đó vẫn thiện và người đó vẫn thành Phật. Giống hệt một lương y, một bác sĩ đó, dưới mắt bác sĩ người bệnh nhân vào đến với họ, họ nghĩ rằng là người bệnh nhân nào cũng có khả năng mạnh khỏe hết ạ. Nếu diệt cái vi trùng nó đi thì người bệnh nhân nó sẽ mạnh khỏe lại. Chứ bác sĩ không bao giờ dại dột mà nghĩ là đồ bệnh hả, giết nó đi, đồ bệnh hả, giết nó đi. Cũng giống như là người phàm phu nghĩ là đồ ác hả, giết nó đi, đồ ác hả, giết nó đi. Đức Phật cho ác đó là một bệnh của tâm, mà bệnh tâm nó chữa được. Nếu mà họ vứt cái ác đi, nếu mà khai mở cho họ, họ vứt cái ác đó đi đó, thì họ cũng thiện như thường, tức là khỏe mạnh tinh thần của họ cũng khỏe mạnh lắm, cũng thánh thiện lắm. Chứ không phải là phải giết hại họ, mà là phải cứu chữa họ. Đó là tinh thần đặc thù và đặc sắc vô cùng của Phật Pháp Đại Thừa. Mà chúng ta đây nếu mà khi hiểu ra được, mình sẽ thấy là mình may mắn vô cùng, mình mới là người tu học Đại Thừa Phật Pháp. Mình may mắn vô cùng và mình biết chắc chắn là mình có cơ thoát khỏi cái sự vô minh và khổ lụy. Mình biết chắc chắn như vậy với cái đại từ Phật pháp nó sáng tỏ và nó rõ ràng rõ rệt như vậy, và nó có tinh thần cứu độ như vậy. Thế vì như vậy mà mình thấy rằng là đối tượng của mình là tất cả mọi người, cho nên mình nghĩ rằng như vậy đó. Và khi một người nào ác do tâm giữ giới mà mình được bình thản tâm trí, trong bình thản tâm trí mình mới suy nghĩ được những điều tôi vừa nói. Mà khi mình suy nghĩ như vậy cho nên mình không khởi tâm ác lại, tức là mình không bị nhiễm rồi, tức là mình bắt đầu vô nhiễm rồi, tức là ác của thiên hạ, chướng của thiên hạ mình vẫn bình thản như thường, và mình chỉ nghĩ xót thương thôi chứ mình không nghĩ hận thù, mình nghĩ xót thương cho họ thôi. Và vì như vậy mà cái giới nó bắt đầu có công năng gọi là giới thể, là cái giới nó bắt đầu giúp cho mình an lành. Tại vì hồi xưa mình sẽ không an lành, mình sẽ sân si theo, mình sẽ phiền não theo, và mình sẽ đấu tranh theo, và rốt cuộc cả hai đều đau khổ, không có ai thắng đâu. Kẻ thắng thì thắng lợi sinh tù hoại, kẻ thua thì thất bại chịu khổ đau, làm giữa kẻ nào thắng đâu. Bây giờ mình ngồi mình nghĩ mình phải thắng nó, địch thủ của mình. Đêm nay mình mà hao sức mình suy nghĩ cách nào xì nhục tới nó, cách nào hành hạ tới nó, thì nổi cái suy nghĩ đó, nổi cái hận thù mà oán thù chồng chất trong mình, để mình phải suy nghĩ cái cách trả đũa. Nó đã hành hạ mình nguyên một đêm rồi. Trước tiên trong cái địch thủ của mình ngủ ngáy kho kho ăn giấc chưa bị gì hết, cho nên một khi mình dùng những cái ác để mà mình hại người thì ngay chính mình cũng đã bị trước rồi, từ địch thù mình mới bị sau, cho nên cả hai đều bị. Rốt cuộc cả hai đều là tay sai của tham sân si phiền não, cả hai đều là nạn nhân của ma vương của đau khổ. Cho nên Đức Phật mới bảo mình cần phải tự bảo vệ mình, không để cho những ác pháp nó nhiễm lây, thì mình sẽ được mạnh khỏe và bảo vệ mình nó bằng giới pháp. Thế vậy tất cả mọi người đều là đối tượng giữ giới, không trừ một người nào. Chứ không phải khi mình tu mình bảo đối tượng giữ giới của tôi là bạn bè của tôi, Phật tử của tôi, cho nên trong khi tôi tu như vậy bạn bè tôi xúc phạm tôi được, nhưng mà kẻ khác xúc phạm tôi không được ạ. Như vậy thì đối tượng giữ giới của mình nhỏ quá, mà giới thể của mình sẽ yếu, và như vậy cái kẻ khác nó sẽ đem cho mình hận thù, phá tan đi cái sự giới thể ở nơi mình, và mình sẽ mất đi sự an lành. Vì vậy mình phải quan sát là hết thầy chúng sinh đều là đối tượng giữ giới. Mà khi hết thầy chúng sinh là đối tượng giữ giới thì vậy thì cho đến ngoại đạo tà giáo cũng không làm cho mình nhiễm hoặc bởi ác pháp. Mà như vậy thì không một kẻ nào trên đời này, dù là ma vương, cũng không có làm cho mình khởi ác pháp lên được, không làm cho mình phiền não lên được. Và như vậy thì giới thể của mình vô song. Khi mà mình phát tâm rằng là mình phải nhận chân là tất cả chúng sinh đều là đối tượng cho tôi giữ giới, thì giới thể của mình mạnh vô cùng. Còn nếu mình chỉ nghĩ rằng là đối tượng giữ giới tôi là đại chúng trong khu vực này thôi, còn kẻ nào láng tráng ở ngoài vô đây mà coi chừng á, tôi khai giới, tôi khai giới sát ạ, thì mình sẽ lại sinh ra cái phạm giới rồi. Cho nên chính vì như vậy đó, mình phải quan sát tất cả đối tượng. Mà rồi chưa đủ, hết thảy chúng hữu tình đều là đối tượng cho tôi giới, kể cả con ruồi con quấy nó bay của tôi, nó phá tôi, làm phiền não quá, làm tôi thuyết pháp cũng không có được tập trung tinh thần, nó lâu lâu lại đầu vô mắt, lâu lâu lại đầu vô đầu, ví dụ vậy. Rồi con quấy bay đó, rồi làm cho tôi đang nghe pháp thì tôi nghe tiếng e của con muỗi, thì tôi lại cứ đảo mắt tôi theo, và khi đảo mắt theo thì tôi sẽ bị gián đoạn cái sự nghe, nó dùng là những phiền não quá này tôi đập chết rồi. Thì vì vậy thì đối tượng giới của mình là hết thời phàm phu và chúng sinh. Bây giờ mình nghĩ con đuổi con muỗi này có một cái phước duyên, nó mới bay cái đạo tràng này, cho nên thôi hồi hướng công đức cho nó, đời sau nó cũng được giữ bác con trai này, chúc sinh cũng được giữ bác con trai nữa, đời sau cũng được giữ, nhưng mà với thần người đó. Thế thì như thế thì mình có cái tâm hồi hướng phát nguyện rộng lớn như vậy, thì mình không có thấy phiền não sinh si với bất cứ cái loài nào, thì tâm mình khi nào được an định, tức là định và trí huệ mới phát sinh. Và rồi chưa đủ, đối với lại chúng hữu tình, đến chúng vô tình mình cũng phải phát tâm như vậy. Tại vì chúng vô tình cũng có thể làm cho mình phiền não. Vô tình là những vật bất động, như cái micro, như ly nước, như cái đồng hồ, như cái nóc nhà, như cái đèn, như cái máy quay phim, tất cả những thứ đó cũng có thể làm cho mình phiền não, chứ không phải chỉ có con người thôi đâu. Chẳng hạn bây giờ mình thấy một cái nhân kim cương, mình sinh tham tâm, tức là nó bắt đầu làm mình động tâm rồi đấy, phiền não rồi, và về lo âu nghĩ cách làm sao mua cho được đó. Tức là nó làm cho mình động tâm, hay thấy một món ăn ngon là thèm đó. Là thèm, là ăn dành với người khác, mà người khác mà ăn mất cái món đó của mình thì mình giận đó, ví dụ như thế. Đấy, đều là sinh cái tham tâm mà làm cho mình phiền não. Cho nên không phải chỉ có chúng hữu tình làm cho mình phiền não đâu, mà vô tình cũng có khả năng làm cho mình phiền não. Vì vậy, lại một lần nữa, muốn cho giới thể của mình viên mãn, mình phải phát nguyện rằng là tất cả nhất thiết các pháp, các sự vật vô tình đều là đối tượng của tôi giữ giới. Cho nên trong ngày hôm nay giữ giới, coi thường tôi có thích ăn sầu riêng lắm đi chăng nữa, thì bây giờ hôm nay đây tôi thấy sầu riêng tôi vẫn thường dưng. Tôi cũng vẫn chỉ ăn với tinh thần rằng là khi mình ăn qua đường, một lát mình ăn qua đường có tinh thần là tam đề ngũ quán. Ngũ quán trong đó có nói rõ rằng là đó, tham đẳng vi tông. Đó là điều thứ ba quán, tức là cái tham là gốc của mọi cái tội lỗi, tham bất cứ cái gì cũng tội lỗi. Do vì tham mình mới làm nhiều chuyện không hay, không tốt cho người khác. Mình nghĩ kỹ coi. Thế thì chính vì như vậy, và rồi tứ chính sự lương dược vì điều hình khô, điều thứ tư tôi ăn nó là để chữa bệnh gầy, điều thứ năm là tôi vì thành đạo nghiệp mà tôi mới ăn cơm này, tức là mình bị diệt cái căn bản của tội lỗi đó là tham. Mà chính vậy trong các giới của mình mới có những cái giới không được trang điểm,